prior to travel restrictions
caused by nature. Chúng ta cần các để chuẩn bị về mặt vật chất, chúng ta có thể đối phó với những thử thách của cuộc sống với sự tin tưởng nhiều hơn. Trước khi những hạn chế du lịch vì đại dịch hiện nay, tôi đang trên đường trở về từ một chỉ định ở nước ngoài và do trục trặc đối với lịch bay nên một điểm dừng của tôi rơi vào ngày Chủ nhật. Tôi đã có đủ thời gian để tham dự một buổi lễ tiệc thánh ở địa phương, nơi mà tôi có thể chia sẻ một sứ điệp ngắn. Sau buổi lễ, một thầy trợ tế nhiệt tình lại gần tôi và hỏi liệu tôi có biết Chủ tịch Nelson không, và tôi đã bao giờ có cơ hội bắt tay ông chưa. Tôi đáp rằng tôi có biết ông, rằng tôi đã bắt tay ông, và tôi đã có cơ hội đại học với Chủ tịch Nelson và các cố vấn của ông mỗi tuần hai lần. Người thầy trợ tế trẻ tuổi này giơ hai tay lên trời và thốt lên: "Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Thưa anh chị em, tôi có thể không giơ hai tay lên trời và hò reo, nhưng tôi mãi mãi biết ơn về vị tiên tri tại thế và sự hướng dẫn mà chúng ta nhận được từ các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn. Từ lúc khởi thủy, Chúa đã cung ứng sự hướng dẫn để giúp dân Ngài chuẩn bị về phần thuộc linh và vật chất để đối phó với những tai họa mà Ngài biết sẽ đến. Những tai họa này có thể là riêng tư hay nói chung trong thiên nhiên, nhưng hướng dẫn của Chúa sẽ mang đến sự bảo vệ và hỗ trợ đến mức chúng ta chú tâm lắng nghe và làm theo lời khuyên bảo của Ngài. Một tấm gương tuyệt vời được cho thấy trong một câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký mà trong đó chúng ta học về Joseph ở Ai Cập và lời giải thích đầy soi dẫn về giấc mơ của Pharaoh. Và Joseph tâu cùng Pharaoh rằng: "Đức Chúa Trời mát cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Egypto sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng 7 năm đó lại liền tiếp 7 năm đói kém. Dân bản xứ đều sẽ quên sự dư dật đó." Pharaoh lắng nghe Joseph đáp ứng những điều Thượng Đế chỉ cho ông thấy trong giấc chiêm bao và ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra. Thánh thư ghi lại: "Trong 7 năm được mùa dư dật, đất xanh sản ra đầy dẫy. Joseph bàn thâu góp hết thải lương thực của 7 năm đó. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như các nơi bờ biển, cho đến đổi người ta đếm không được, vì đầy dẫy vô số." Ngay khi 7 năm dồi dào trôi qua, chúng ta được cho biết là 7 năm đói kém khởi đến, y như là Joseph đã bàn trước. Các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Egypto lại có bánh. Ngày nay, chúng ta được phước để được dẫn dắt bởi một vị tiên tri, là những người hiểu là điều cần thiết để chúng ta chuẩn bị chống lại những tai họa sẽ đến, và là những người cũng nhận thấy các hạn chế hoặc giới hạn mà chúng ta có thể gặp phải trong khi cố gắng tuân theo lời khuyên bảo của họ. Chúng ta hiểu rõ ảnh hưởng của COVID-19, cũng như những thảm họa thiên nhiên tàn phá khác, đều không hề vì nể ai, không bị giới hạn bởi những ranh giới về chủng tộc, xã hội và tôn giáo trên mọi lục địa. Công việc làm bị mất và thu nhập giảm khi cơ hội làm việc bị ảnh hưởng bởi việc sa thải nhân viên và sức lao động chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những khó khăn về sức khỏe và luật pháp. Đối với tất cả những ai đang bị ảnh hưởng, chúng ta bày tỏ lòng thông cảm và mối quan tâm đối với hoàn cảnh của anh chị em, cũng như tin chắc rằng những ngày tốt đẹp hơn đang chờ đón phía trước. Anh chị em được phước có các vị giám trở và chủ tịch chi nhánh là những người tìm đến các tín hữu trong giáo đoàn của họ, có nhu cầu về vật chất và có công cụ và nguồn lực mà có thể giúp anh chị em tạo lập lại cuộc sống và bắt đầu con đường tự lực trong khi áp dụng các nguyên tắc chuẩn bị. Trong hoàn cảnh hiện nay, với một đại dịch mà đã phá toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống cá nhân, thật là mâu thuẫn với một đấng cứu rỗi để lòng trắc ẩn, để bỏ qua thực tế là nhiều người đang gặp khó khăn và yêu cầu họ phải bắt đầu dự trữ thức ăn và tiền bạc cho tương lai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên vĩnh viễn bỏ qua các nguyên tắc chuẩn bị. Chỉ có điều là các nguyên tắc này cần được áp dụng một cách sáng suốt và có trật tự để trong tương lai chúng ta có thể nói lại có bánh. Chúa không kỳ vọng chúng ta phải làm nhiều hơn chúng ta có thể làm, nhưng Ngài kỳ vọng chúng ta làm điều mà chúng ta có thể làm khi chúng ta có thể làm điều đó. Chủ tịch Nelson nhắc nhở chúng ta trong Đại hội Trung ương kỳ trước: Chúa yêu thích nỗ lực. Các vị lãnh đạo giáo hội thường khuyên khích các tín hữu chuẩn bị để đối phó với nghịch cảnh trong cuộc sống bằng cách có một kho dự trữ thực phẩm và nước uống cần thiết và một chút tiền tiết kiệm. Đồng thời, chúng ta được khuyên khích nên khôn ngoan và đừng thái quá trong nỗ lực của mình để thiết lập kho dự trữ nhà và dành dụng tiền bạc. Một nguồn tài liệu có tựa đề Tài chính cá nhân để tự lực cánh sinh, xuất bản năm 2017 và hiện có sẵn trên trang web của giáo hội bằng 36 ngôn ngữ, bắt đầu với một sứ điệp từ đệ nhất chủ tịch đoàn như sau. Chúa đã tuyên phán, và mục đích của ta là lo liệu cho các thánh hữu của ta. Điều mặc khải này sẽ là một lời hứa từ Chúa rằng Ngài sẽ cung cấp các phước lành vật chất và mở cánh cửa cho sự tự lực cánh sinh. Việc chấp nhận và sống theo các nguyên tắc này sẽ làm cho anh chị em có khả năng nhiều hơn để nhận được các phước lành vật chất mà Chúa đã hứa. Chúng tôi mời anh chị em hãy siêng năng học hỏi và áp dụng các nguyên tắc này và dạy cho mỗi người trong gia đình mình. Khi các anh chị em làm như vậy, cuộc sống của các anh chị em sẽ được ban phước bởi vì các anh chị em là con của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài yêu thương các anh chị em và không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Ngài biết anh chị em và sẵn sàng ban cho anh chị em các phước lành thuộc linh và vật chất của sự tự lực cánh sinh. Nguồn tài liệu này bao gồm các chương tập trung vào cách tạo lập và sống theo phạm vi một ngân sách, bảo vệ gia đình anh chị em khỏi những khó khăn, xử lý sự khủng hoảng tài chính và đầu tư vào tương lai, và có sẵn cho mỗi người trên trang web của giáo hội hoặc các vị lãnh đạo địa phương của anh chị em. Khi xem xét nguyên tắc chuẩn bị này, chúng ta có thể nhìn lại Joseph ở Ai Cập để được soi dẫn. Việc biết được điều gì sẽ xảy ra sẽ không đủ để lo liệu cho họ trong những năm đói kém mà không có sự hy sinh nào đó trong những năm dư giả. Thay vì tiêu thụ hết tất cả những gì thần dân của Pharaoh có thể làm ra, họ đã thiết lập và tuân theo những giới hạn cung cấp đủ cho những nhu cầu cấp bách cũng như những nhu cầu tương lai của họ. Họ không biết hết được là thời kỳ thử thách sẽ đến. Họ đã phải hành động và nhờ nỗ lực của họ nên lại có bánh. Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng. Vậy thì điều gì nữa? Một nơi tốt để bắt đầu là hiểu rằng tất cả mọi sự việc đều thuộc phần linh đối với Chúa và Ngài chưa bao giờ ban cho chúng ta một luật pháp nào thuộc về thế tục. Vậy mọi sự việc đều hướng tới Chúa Giêsu Kitô là nền tảng mà trên đó chúng ta cần phải thiết lập ngay cả sự chuẩn bị của mình về mặt vật chất. Để được chuẩn bị và tự lực về mặt vật chất có nghĩa là tin tưởng rằng nhờ ân điển hoặc quyền năng làm cho có khả năng của Chúa Giêsu Kitô và nỗ lực của bản thân, chúng ta có thể đạt được tất cả các nhu cầu cần thiết về mặt thuộc linh và vật chất của cuộc sống mà chúng ta cần phải có cho bản thân và gia đình mình. Các khía cạnh khác của nền tảng thuộc linh cho sự chuẩn bị về mặt vật chất cũng có hành động một cách sáng suốt và có trật tự, và có nghĩa là tích lũy dần dần kho dự trữ thực phẩm và tiền tiết kiệm trong nhiều năm. Và thứ hai, chấp nhận những phương tiện nhỏ nhặt tầm thường, tức là biểu lộ về đức tin rằng Chúa sẽ làm vinh hiển những nỗ lực nhỏ bé nhưng kiên định của chúng ta. Khi đã thiết lập một nền tảng thuộc linh, thì sau đó chúng ta có thể áp dụng thành công hai yếu tố quan trọng của sự chuẩn bị về mặt vật chất, quản lý tài chính và kho dự trữ ở nhà. Các nguyên tắc then chốt để quản lý tài chính của anh chị em một cách thích hợp gồm có đóng tiền thập phân và các của lễ, giảm bớt và tránh nợ nần đến mức có thể được, chuẩn bị và sống trong phạm vi một ngân sách và dành dụng cho tương lai. Các nguyên tắc đối với kho dự trữ ở nhà gồm có dự trữ thực phẩm, dự trữ nước uống ở nơi nào có thể, cũng như các nhu yếu phẩm khác, tùy theo nhu cầu của cá nhân và gia đình. Tất cả là vì nhà kho tốt nhất là nhà của chúng ta mà sẽ trở thành nơi dễ tiếp cận nhất trong những lúc khó khăn. Khi chúng ta chấp nhận các nguyên tắc thuộc linh và tìm kiếm sự soi dẫn từ Chúa về cách để áp dụng hữu hiệu nhất các nguyên tắc chuẩn bị về mặt vật chất trong hoàn cảnh cá nhân và gia đình, thì chúng ta sẽ được hướng dẫn để biết Chúa kỳ vọng điều gì và cách để làm điều đó. Bước quan trọng nhất là tất cả các bước là bắt đầu. Anh cả Bernard đã giải nguyên tắc này khi ông nói, bắt tay vào hành động tức là thực hành đức tin. Đức tin chân thành được tập trung vào và dựa vào Chúa Giêsu Kitô và luôn luôn dẫn đến hành động. Thưa anh chị em, trong một thế giới không ngừng thay đổi, chúng ta cần phải chuẩn bị cho những lúc ấp bên. Thậm chí với những ngày tốt đẹp trước mắt, chúng ta biết rằng những thăng trầm tạm thời của cuộc sống trần thế sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Khi chúng ta tìm cách để được chuẩn bị về mặt vật chất, chúng ta có thể đối phó với những thử thách của cuộc sống với sự tin tưởng nhiều hơn, bình an hơn trong tấm lòng.